Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Anh Phương và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 9 tháng 9, sau bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài sinh hoạt giáo hội với đề tài Linh đạo của mẹ Teresa Calcutta theo Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của Simon Zize, người Nigeria, thoát cảnh sống bụi đời nhờ các linh mục thừa sai Salesian. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về đề tài Thiên Chúa bảo vệ người công chính trong một thế giới bị thống trị bởi sự thối nát, Thánh Vịnh 53. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của các tôn giáo trong việc chăm sóc căn nhà chung của nhân loại và Ngài cổ võ các tôn giáo cộng tác với nhau trong lý tưởng này. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, ngày 8 tháng 9, dành cho 200 tham dự viên hội nghị đối thoại liên tôn đầu tiên của Mỹ Châu, nhóm tại Roma từ hôm ngày 7 tháng 9, với mục đích thiết lập viện đối thoại liên tôn cho đại lục này. Hội nghị viện đối thoại liên tôn ở Buenos Aires, Argentina, cùng với tổ chức các quốc gia Mỹ Châu, đứng ra phối hợp dưới sự giám sát của Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn. Các tham dự viên đã bàn về việc bảo vệ căn nhà chung của nhân loại theo thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, các tôn giáo có một vai trò rất quan trọng trong việc thăng tiến sự chăm sóc và tôn trọng môi trường. Niềm tin nơi Thiên Chúa đưa chúng ta đến chỗ nhìn nhận Ngài trong thiên nhiên, kết quả tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Niềm tin ấy cũng kêu gọi chúng ta chăm sóc và bảo vệ thiên nhiên. Vì thế, các tôn giáo cần cổ võ một nền giáo dục dân chính trên mọi cấp độ, giúp phổ biến thái độ trách nhiệm và quan tâm đối với những đòi hỏi của việc chăm sóc thế giới và đặc biệt bảo vệ, thăng tiến và bênh vực các quyền con người. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha cổ võ sự cộng tác liên tôn dựa trên sự thăng tiến một nền đối thoại chân thành và tôn trọng nhau. Ngài nói, nếu không có sự tôn trọng nhau thì sẽ không có đối thoại liên tôn. Đó là nền tảng để có thể đồng hành và đương đầu với các thách đố. Cuộc đối thoại này dựa trên chính căn tính của mình và sự tín nhiệm lẫn nhau. Nó nảy sinh khi ta có khả năng nhìn nhận người khác như một món quà của Thiên Chúa và ta chấp nhận họ cũng có những điều để nói với ta.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, mỗi cuộc gặp gỡ với tha nhân là một hạt giống nhỏ được gieo vãi. Nếu nó được tưới gội chăm chỉ và tôn trọng dựa trên sự thật, thì sẽ lớn thành cây sung xuê với nhiều hoa trái, nơi mà tất cả có thể hưởng bóng mát và có thể nuôi dưỡng mình. Không ai bị loại trừ, và tại đó, mọi người sẽ trở nên thành phần của một dự án chung, liên kết những nỗ lực và khát vọng của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng cổ võ sự cộng tác của những tín hữu và những người thiện chí, những người không tín ngưỡng trong việc bảo vệ các quyền con người, chống lại những tai ương của thế giới chúng ta, như chiến tranh và đói kém, nạn lầm than đang đè nặng trên hàng triệu người, cuộc khủng hoảng môi trường, bạo lực, tham ô và sự suy đồi luân lý, cuộc khủng hoảng gia đình và kinh tế, nhất là sự thiếu hy vọng. Đức Thánh Cha không quên lên án sự lạm dụng tôn giáo để phạm những hành vi tàn ác như nạn khủng bố, gieo rắc sự sợ hãi và bạo lực. Và vì thế, có những người coi tôn giáo như là những tổ chức tạo nên tai ương trên thế giới, cần phải cùng nhau quyết liệt lên án những hành động đáng kinh tởm như thế và xa tránh tất cả những gì tìm cách làm ô nhiễm các tâm hồn, cũng như chia rẽ và hủy hoại sự sống chung. Cần chứng tỏ các giá trị tích cực gắn liền với các truyền thống tôn giáo của chúng ta, để mang lại một động lực hy vọng vững chắc.
Vatican, sáng hôm qua ngày 8 tháng 9, Đức Thánh Cha tiếp kiến các viện phụ và bề trên dòng biển Đức, và Ngài đề cao vai trò của ơn gọi chiêm niệm trong việc biểu lộ sự đáng tin cậy của sứ điệp Kitô. lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Thống phụ Notke Wolf của Liên hiệp các đan viện biển Đức. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, đời sống đan tu là con đường tuyệt hảo để giúp cảm nghiệm kinh nghiệm chiêm niệm và biểu lộ kinh nghiệm ấy qua chứng tá bản thân và cộng đoàn. Thế giới ngày nay ngày càng chứng tỏ rõ ràng nhu cầu lòng thương xót. Lòng thương xót không phải là một khẩu hiệu hay là một công thức, nhưng là trọng tâm của đời sống Kitô và đồng thời là một lối sống cụ thể, là hơi thở linh hoạt những quan hệ giữa con người với nhau và làm cho chúng ta quan tâm hơn tới những người nghèo, liên đới với họ. Xét cho cùng, lòng thương xót biểu lộ sự đáng tin cậy của sứ điệp mà giáo hội gìn giữ và loan báo. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thời nay giáo hội được kêu gọi ngày càng chú ý đến điều thiết yếu, và các đan sĩ nam nữ do ơn gọi giữ gìn một hồng ân và một trách nhiệm đặc biệt, đó là giữ cho các ốc đảo tinh thần được sinh động, nơi mà các vị mục tử và tín hữu có thể kín múc nơi các nguồn mạch lòng thương xót của Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha không quên đề cao sự hiếu khách của các đan sĩ biển Đức. Qua đó, anh chị em có thể gặp những tâm hồn bị lạc hướng hoặc xa lìa giáo hội, những người ở trong tình cảnh nghèo khổ trầm trọng về mặt nhân bản và tinh thần. Tuy sống tách biệt với thế gian, nhưng khu nội cấm của anh chị em không hề khô cằn. Trái lại, đó là một sự phong phú chứ không phải là một cản trở tình hiệp thông. Công việc lao tác hòa hợp với kinh nguyện làm cho anh chị em tham gia vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa và liên đới với người nghèo là những người không thể sống mà không làm việc. Đại hội các viện phụ và bề trên dòng biển Đức tiến hành tại đan viện Thánh Asenmo ở Roma từ ngày 3 đến 16 tháng 9 tới đây. Trong số khoảng 250 tham dự viên, cũng có một số là người Việt. Ngày hôm nay, ngày 9 tháng 9, cha Notke Wolf, 76 tuổi, người Đức, chấm dứt nhiệm kỳ thứ ba làm thống phụ, tổng cộng là 16 năm. Ngày mai, Tổng hội sẽ bầu người kế vị đại diện cho hơn 20.000 đan sĩ nam nữ dòng biển Đức trên thế giới. Theo niên giám năm nay của Tòa Thánh, dòng nam biển Đức hiện có 340 đan viện với khoảng 7.200 đan sĩ, họp thành 19 chi dòng, mỗi chi dòng có viện phụ tổng quyền riêng. Các đan viện biển Đức tại Việt Nam thuộc chi dòng Subiaco có trụ sở trung ương ở Roma và gồm có 80 đan viện ở các nước và gần 1.400 đan sĩ. Đây là chi dòng lớn nhất của dòng biển Đức.
Thẩm quyến, các phòng cầu nguyện đang được thiết lập tại một số sân bay quốc tế ở Trung Quốc và sáng kiến này đang lan rộng. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 6 tháng 9 vừa qua nêu ví dụ tại sân bay quốc tế ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, gần Hồng Kông, có một phòng mới mở rộng khoảng 30 mét vuông, được trang trí đơn sơ và bố trí như một nhà nguyện với các ghế dài và sách kinh thánh để hành khách có thể có một lúc cầu nguyện hoặc suy niệm. Báo chí địa phương nói rằng việc mở phòng cầu nguyện là một dấu chỉ nhìn nhận văn hóa Kitô, tôn trọng các hành khách quốc tế, tạo điều kiện dễ dàng để nhu cầu luân lý và tinh thần của họ được đáp ứng. Vì đây là một thành phố có nhiều người nước ngoài qua lại, sáng kiến này cũng giúp nhìn nhận văn hóa Kitô, cổ võ việc loan báo tin mừng. Trong những năm gần đây, một số sân bay quốc tế ở Trung Quốc đã mở các phòng cầu nguyện dành cho các tín hữu Kitô, Hồi giáo và các đạo khác. Ví dụ sân bay quốc tế ở Bắc Kinh có hai phòng cầu nguyện, hoặc tại sân bay Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, sân bay ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, hoặc tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam, sân bay Ordos thuộc tỉnh Nội Mông. Các tín hữu Kitô Trung Quốc đánh giá cao sáng kiến này, và theo một số người, cần phải nắm lấy cơ hội này để cổ võ tín ngưỡng.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết đề tài Linh đạo của mẹ Teresa Calcutta theo Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm qua 8 tháng 9, chương trình mừng lễ phong thánh cho mẹ Teresa Calcutta đã chính thức chấm dứt. Trong những ngày qua, Sau lễ phong thánh và lễ tạ ơn, các tín hữu đã kính viếng thánh tích của mẹ Teresa tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, rồi tại nhà thờ Thánh Gregorio trên đồi Celio trong hai ngày thứ ba và thứ tư, mùng 6 và 7 tháng 9. Họ cũng có thể viếng căn phòng của mẹ Teresa trong tu viện của các nữ tu thừa sai bác ái cạnh nhà thờ Thánh Gregorio. Thánh tích của mẹ Teresa giống như trường hợp Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai, không phải là hài cốt nhưng là những giọt máu của các vị. Những buổi lễ này cũng như những việc tôn kính có nguy cơ phai nhạt với thời gian nếu không được nuôi dưỡng bằng sự ý thức đào sâu linh đạo và cuộc sống thánh thiện của thánh nhân. Và mục đích lễ phong thánh không phải để tôn vinh các vị tôi tớ Chúa, cho bằng để nêu gương cho các tín hữu noi theo. Trong ý hướng đó, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài giảng của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, trong thánh lễ tạ ơn nhân dịp lễ phong hiển thánh cho mẹ Teresa Calcutta sáng thứ hai năm tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phaero, trước sự hiện diện của hơn 30 hồng y và giám mục, gần 200 linh mục và trên 10.000 tín hữu. Đức Hồng Y nói,
có bao nhiêu lý do để chúng ta hết lòng cảm tạ Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chứng tá đức tin anh dũng của các thánh. Qua đó, Chúa làm cho giáo hội của Ngài ngày càng phong phú và ban cho chúng ta là con cái của Ngài một dấu chỉ chắc chắn về tình thương của Ngài. Đặc biệt, chúng ta cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng ta Thánh nữ Teresa Calcutta qua kinh nguyện liên lỉ là nguồn mạch các công trình từ bi thương xót lớn lao về thể lý và tinh thần, đã là tấm gương trong sáng phản ánh tình thương của Thiên Chúa và là tấm gương tuyệt vời về việc phục vụ tha nhân, nhất là những người nghèo nhất, những người bị quên lãng, bỏ rơi. Mẹ Teresa là tấm gương và mẫu mực, từ đó chúng ta rút ra được những chỉ dẫn quý giá và khích lệ để sống như những môn đệ tốt lành của Chúa, để hoán cải, để từ bỏ sự nguội lạnh và tầm thường, để cho tất cả chúng ta được đốt cháy như ngọn lửa tình yêu của Chúa Kitô. Caritas Christi Uset Nox, tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng ta. Mẹ Teresa ưa định nghĩa mình là một cây bút chì trong tay Chúa. Nhưng cây bút chì bé nhỏ đó đã biết viết lên bao nhiêu bài thơ bác ái, cảm thương, an ủi và vui mừng. Những bài thơ tình thương và dịu dàng cho những người nghèo nhất trong những người nghèo, những người mà mẹ hiến trọn cuộc đời cho họ. Mẹ đã kể lại trực giác rõ ràng về ơn gọi trong ơn gọi của mẹ hồi tháng 9 năm 1946, trong khi đi tĩnh tâm. Tôi mở mắt nhìn đau khổ và tôi hiểu tường tận bản chất ơn gọi của tôi. Tôi cảm thấy Chúa yêu cầu tôi hãy từ bỏ đời sống yên hàn của tôi trong dòng tu của tôi để đi ra ngoài, trên các đường phố, phục vụ những người nghèo. Đó là một mệnh lệnh, không phải là một đề nghị gợi ý, một lời mời hoặc một đề nghị.
Đức Hồng Y Parolin giải thích, mẹ Teresa đã mở mắt nhìn đau khổ, đã ôm lấy đau khổ với một cái nhìn cảm thương. Toàn thể con người của mẹ được gọi hỏi và đánh động do cuộc gặp gỡ ấy. Có thể nói cuộc gặp gỡ ấy đã đâm thâu con tim của mẹ. Theo gương Chúa Giêsu, Đấng đã xúc động vì sự đau khổ của loài người, không có khả năng tự mình trỗi dậy. Làm sao không đọc lại dưới ánh sáng của biến cố ấy, những lời mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã gửi đến chúng ta trong tông sắc ấn định năm thánh lòng thương xót, khi Ngài viết, chúng ta đừng rơi vào sự dửng dưng hạ nhục, đừng rơi vào tập quán làm cho tâm hồn của chúng ta bị tê liệt và ngăn cản không cho nó khám phá sự mới mẻ. Đừng rơi vào thái độ sống chết mặc bây gây tai hại. Chúng ta hãy mở mắt để nhìn những lầm than của thế giới, những vết thương của bao nhiêu anh chị em chúng ta bị thiếu phẩm giá, và chúng ta hãy cảm thấy mình bị thách thức lắng nghe tiếng kêu cứu của họ. Đôi tay chúng ta hãy nắm lấy tay họ và chúng ta hãy kéo họ về phía chúng ta để họ cảm thấy hơi ấm sự hiện diện của chúng ta, tình bạn và tình huynh đệ của chúng ta. Nhưng đâu là bí quyết của mẹ Teresa? Chắc chắn đó không phải là điều bí mật vì chúng ta vừa nghe đọc lớn tiếng trong bài tin mừng. Thật, Thầy bảo các con, tất cả những gì các con làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Thầy là các con làm cho Thầy. Mẹ Teresa đã khám phá nơi những người nghèo khuôn mặt của Chúa Kitô, Đấng đã trở nên nghèo vì chúng ta để làm cho chúng ta trở nên giàu có nhờ cái nghèo của Ngài. Mẹ đã đáp lại tình yêu vô biên của Chúa bằng một tình yêu vô biên đối với người nghèo. Tình yêu Chúa Kitô thúc bắt chúng ta. Mẹ Teresa đã có thể trở thành một dấu chỉ rất sáng ngời về lòng từ bi thương xót, như Đức Thánh Cha đã nói trong bài giảng lễ phong thánh. Lòng từ bi thương xót đối với mẹ là muối, mang lại hương vị cho mỗi hoạt động của mẹ, và là ánh sáng chiếu sáng trong bóng đêm của những người không còn nước mắt để khóc sự nghèo khổ của họ. Vì mẹ đã để cho mình được Chúa Kitô soi sáng, Chúa Kitô được thờ lạy, yêu mến, chúc tụng trong thánh thể như chính mẹ đã giải thích. Cuộc sống của chúng ta phải liên tục được nuôi dưỡng bằng thánh thể, vì nếu chúng ta không có khả năng nhìn thấy Chúa Kitô dưới hình bánh, thì chúng ta cũng không có thể khám phá Chúa dưới những vẻ khiêm hạ của những thân thể tiều tụy của người nghèo.
Ngoài ra, mẹ Teresa biết rõ rằng một trong những hình thức nghèo khổ đau thương nhất đó là biết mình không được thương yêu, không được mong muốn và bị khinh rẻ. Đó là một thứ nghèo cũng hiện diện tại các nước và các gia đình không nghèo, và cả nơi những người thuộc giới có những phương tiện và khả năng, nhưng cảm thấy tâm hồn trống rỗng vì đánh mất ý nghĩa và hướng đi của cuộc đời, hoặc bị thất vọng, sầu muộn vì những liên hệ bị phá vỡ, vì cô đơn trầm trọng, vì cảm tưởng bị mọi người quên lãng, hoặc không còn ích lợi gì cho ai nữa. Điều ấy đã khiến mẹ Teresa có các thai nhi chưa sinh ra và bị đe dọa trong cuộc sống như những người nghèo nhất trong những người nghèo. Thật vậy, mỗi thai nhi ấy, hơn bất kỳ người nào khác, tùy thuộc tình thương và sự chăm sóc của bà mẹ và sự bảo vệ của xã hội. Thai nhi không có gì là của mình, mỗi hy vọng và nhu cầu của thai nhi ở trong tay người khác. Thai nhi mang trong mình một dự phóng cuộc sống và tương lai, và xin được đón nhận và bảo vệ để có thể trở thành một người trong chúng ta mà Chúa đã nghĩ đến từ thuở đời đời để giao cho một sứ mạng cao cả cần thực hiện. Sứ mạng yêu thương và được yêu thương, như mẹ Teresa ưa lặp lại. Vì thế, mẹ đã can đảm bảo vệ những sự sống đang sinh ra, mẹ nói thẳng thắn và có những hành động rõ ràng, là dấu chỉ sáng ngời về sự hiện diện của các ngôn sứ và các thánh, là những người không quỳ gối trước mặt ai ngoại trừ trước đấng toàn năng. Trong nội tâm các ngài tự do, vì nội tâm các ngài mạnh mẽ, không cúi mừng trước những thói đời hoặc những thần tượng nhất thời, nhưng phản ánh trong lương tâm được mặt trời tin mừng soi sáng.
Nơi mẹ Teresa, chúng ta khám phá hai điều hạnh phúc và không thể tách rời nhau, giữa việc can đảm thực thi đức bác ái và sự minh bạch trong việc công bố sự thật. Chúng ta thấy sự chăm chỉ hoạt động liên lỉ được nuôi dưỡng bằng sự chiêm niệm sâu xa, mầu nhiệm sự thiện được thực thi trong khiêm tốn, không mệt mỏi, kết quả của một tình yêu đòi hy sinh hay là làm đau. Về điểm này, mẹ Teresa đã khẳng định trong bài diễn văn nổi tiếng khi nhận giải Nobel Hòa bình tại Oslo ngày 11 tháng 12 năm 1979. Điều rất quan trọng đối với chúng ta là hiểu rằng tình yêu, để có tính chất chân thực, phải làm đau. Chúa Giêsu đã đau khi yêu thương chúng ta, tình yêu đã làm cho Chúa đau. Và khi cảm ơn các ân nhân hiện tại và tương lai, mẹ Teresa nói, tôi không muốn quý vị cho tôi của dư thừa của quý vị, tôi muốn quý vị cho tôi, đến độ làm quý vị đau. Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh nói thêm rằng, theo ý tôi, những lời này như một ngưỡng cửa, khi bước qua đó, chúng ta vào trong vực thẳm bao trùm cuộc sống của thánh nữ, trong những chiều cao và chiều sâu khôn lường, vì chúng ta đi gần những đau khổ của Chúa Kitô, món quà yêu thương vô điều kiện của Ngài, và những vết thương rất sâu Ngài đã phải chịu. Đức Hồng Y nhắc đến những thánh giá mà mẹ Teresa đã vác trong niềm tin yêu đối với Chúa. Như bao nhiêu thư của mẹ gửi cho cha Linh Hướng nói về đêm đen đức tin mà mẹ phải trải qua, trong đó tình yêu nồng cháy đối với Chúa Giêsu chịu đóng đanh và đối với những anh chị em túng thiếu, sự săn sóc và cơm bánh, một niềm tin vững chắc và tinh tuyền, cùng sống chung với cảm giác kinh khủng bị xa Chúa và sự im lặng của Chúa. Phần nào giống như tiếng kêu của Chúa Kitô trên thánh giá, lạy Chúa con, sao Chúa bỏ con? Sau cùng, Đức Hồng Y Parolin nhắc đến sự kiện khi mẹ Teresa qua đời ngày 5 tháng 9 năm 1997, thành phố Calcutta hoàn toàn bị mất ánh sáng trong vài phút dài. Mẹ Teresa trên trái đất này đã là một dấu chỉ minh bạch chỉ trời cao. Trong ngày mẹ qua đời, trời cao muốn cống hiến một dấu ấn cho cuộc đời của mẹ và thông báo cho chúng ta rằng một ánh sáng mới đã được thắp lên trên chúng ta. Giờ đây, sau khi được chính thức nhìn nhận sự thánh thiện, ánh sáng của mẹ càng chiếu tỏa rạng ngời hơn. Ước gì ánh sáng không tàn lụi của tin mừng tiếp tục chiếu sáng cho cuộc lữ hành trần thế của chúng ta và những con đường của thế giới khó khăn này.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ của Simon Zize, người Nigeria, thoát cảnh sống bụi đời nhờ các linh mục thừa sai Salesian.
Simon Njige là một thanh niên người Kenya từng sống bụi đời một thời gian trước khi gặp các linh mục thừa sai và được các vị giúp thoát ra khỏi cảnh sống hoang đàng, tìm một con đường tương lai. Simon kể lại cuộc đời mình như sau. Tôi sinh ra và lớn lên tại một tỉnh miền trung Kenya và là người con thứ hai trong bốn anh em. Tôi không bao giờ biết mặt cha tôi bởi vì bố mẹ tôi bất hòa. Bố tôi bỏ gia đình và qua đời vài năm sau đó, khi tôi mới được vài tuổi. Mẹ tôi mang các con về sống tại Githurai, cách thủ đô Nairobi 20 cây số về hướng Tây. Bà quần quật làm việc suốt ngày để mưu sinh và nhất là để cố gắng cho anh em chúng tôi được đi học. Tuy nhiên, công việc của mẹ tôi chỉ là một công việc tạm bợ, khi thì giúp việc các gia đình, lúc thì cấy gặt dịp mùa, không đủ giúp cả nhà sinh sống. Đến một lúc, mẹ con tôi không có đủ tiền trả tiền thuê căn phòng nhỏ hẹp làm chỗ trú ngụ nữa, nên đành phải quyết định khăn gói đưa chúng tôi về nhà ông ngoại ở làng Njunu, cách Githurai 25 cây số. Nơi đây, cả anh tôi và tôi cũng kiếm được việc làm trong một đồn điền cà phê, và đến cuối ngày, chúng tôi hãnh diện lãnh 50 xu, khoảng hơn nửa Mỹ Kim, tiền lương đưa về cho mẹ. Tuy thế, cảnh sống của gia đình tôi cũng chẳng sáng sủa hơn bao nhiêu. Chúng tôi không đủ ăn ngày hai bữa, mặc dù thỉnh thoảng tôi được đi học cho đến lớp 3 tiểu học. Chính lúc này đây, tôi quen một số bạn thường hay khoe khoang là chúng kiếm được tiền dễ dàng ở thủ đô Nairobi. Thấy các bạn thường lên thủ đô định kỳ, tôi cũng quyết định đi theo một lần cho biết. Thật không thể nào tả xiết nổi nỗi kinh ngạc của một chú bé nhà quê lên tỉnh lần đầu, ngẩn ngơ trước những chung cư cao ngất và những đường phố đông chật xe cộ qua lại như mắc cười. Vào tháng 12 năm 1994, chẳng may mẹ tôi ngã bệnh và không ai hiểu được bệnh của mẹ ra sao cả. Nhưng khi thấy bệnh tình có vẻ gia tăng, ngoại tôi đưa mẹ vào nhà thương và khổ thay, chỉ vài ngày sau mẹ tôi qua đời mà chẳng ai đoán hiểu được vì bệnh gì. Cái chết của mẹ tôi làm tôi bị kích động nặng nề, và sau khi chôn cất mẹ, tôi bỏ nhà ra đi sống bụi đời. Những ngày đầu tiên, tôi bơ vơ lạc lõng một mình giữa thủ đô Nairobi, ngủ bờ, ngủ bụi và bới rác kiếm ăn. Ít ngày sau, tôi được nhập bọn với một nhóm trẻ bụi đời sống trong những túp lều bằng giấy cắt tông và giấy báo cũ ở đường Westland. Nhóm trẻ này sống bằng những tiểu xảo như trộm cướp vặt. Và để quên đời, chúng dùng thứ ma túy của người nghèo là hít thở khí độc của hộp côn hóa học. Khi nào có được ít tiền, chúng dùng thứ ma túy sang hơn là marijuana. Một ngày nọ, tôi cũng cầm lấy hộp côn của một bạn đồng nhóm. Không những bạn tôi không phản đối, mà lại còn khuyến khích tôi thử cho biết. Thế là tôi bắt đầu hít thở loại ma túy hóa học hiểm nghèo này mỗi ngày. Rồi tôi cũng chập chững tiến tới trên con đường ma túy với những điếu marijuana đầu tiên. Ngày qua ngày, tôi như chiếc xe đổ dốc không phanh. Áo quần bẩn thỉu, xộc xệch, giày dép rách nát. Băng đảng chúng tôi nổi tiếng vì không một ai đi qua khu này mà không bị chúng tôi đỡ nhẹ vài món đồ. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng có đề cập đến những điều xấu đang làm, nhưng rồi chúng tôi đều đi đến kết luận là thời thế ép buộc, chứ đâu phải là lựa chọn của riêng đứa nào trong nhóm. Simon Njige kể tiếp. chuyện phải đến đã đến. Một ngày nọ, tôi chậm chân, bị cảnh sát tóm cổ và đánh nhiều đòn, gãy mất cả chiếc răng. Bài học này cũng như những lời dạy dỗ ngày xưa của mẹ, cho tôi nhận thức được rằng đây là con đường xấu, và tôi bỗng tỉnh ngộ quyết thay đổi đời sống. Khổ thay, vì không biết làm gì hơn, tôi chỉ còn biết ngửa tay ăn xin. Hôm ấy tôi gặp một thanh niên và xin anh một điếu thuốc lá. Trước khi cho tôi điếu thuốc, thanh niên này hỏi tôi có muốn đi học mà không tốn kém học phí gì cả không? Phản ứng đầu tiên của tôi là tự ái vì tưởng rằng bị chế nhạo. Nhưng khi theo anh về đến trụ sở trường Don Bosco, cha hiệu trưởng hỏi tôi có muốn nhập học không? Lúc ấy là năm 1994. Một năm rưỡi sau đó, tôi được chuyển sang trung tâm Savio và cho đi học lớp 6 trung học. Trung tâm này do các cha thừa sai Don Bosco trông coi và có mục đích huấn luyện thanh thiếu niên đủ bản lãnh văn hóa và tinh thần để đi vào cuộc đời trưởng thành với một nghề nghiệp trong tay. Thế nhưng, một năm sau đó, tôi lại sa ngã, lén hút marijuana và quyến rũ bạn bè đi theo. Khi bị khám phá, chúng tôi bị phạt nặng và suýt bị đuổi ra khỏi trường. May thay, cha Peter John quảng đại cho chúng tôi cơ hội cuối cùng để hoán cải. Và lần này tôi thật lòng cương quyết tránh mọi lỗi phạm để đừng làm buồn lòng những người đã thương yêu và cứu tôi ra khỏi cảnh sống lang thang bụi đời. Năm 1999, tôi học xong bậc trung học, xin vào nghề mộc và tôi ra trường với một nghề nghiệp tốt đẹp trong tay làm hành trang vào đời. Nhờ sự quảng đại và lòng yêu thương của các cha Don Bosco, Simon Ngije, thằng bé mồ côi bụi đời ngày xưa, nay có được một hy vọng vào tương lai.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Thiên Chúa bảo vệ người công chính trong một thế giới bị thống trị bởi sự thối nát. Thánh Vịnh 53.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 53 là một bản sao chép Thánh Vịnh 14 với một vài khác biệt do việc truyền lại văn bản gây ra. Sự khác biệt khá rõ ràng trong câu 6, nhưng văn bản câu này hầu như hoàn toàn bị hư hại nên việc dịch nó chỉ theo phỏng đoán. Khác biệt thứ hai là tên gọi Thiên Chúa. Ở đây Thiên Chúa được gọi là Elohim thay vì Yahvê. Lý do vì văn bản chắc hẳn được sao chép bởi một người thuộc trường phái Elohim, là trường phái dùng từ Elohim để gọi Thiên Chúa. Sau cùng là việc thêm vào tựa đề hai ghi chú theo Machalot và Maskil không có trong Thánh Vịnh 14. Thánh Vịnh 53 có thể được coi như là sự phán xử của Thiên Chúa đối với tệ nạn gian tham hối lộ thối nát, lan tràn, làm băng hoại xã hội. Đây là một sự phán xử lên án chủ thuyết duy vật thực tiễn, duy vật cộng sản vô thần cũng như duy vật tư bản, là nguyên nhân gây ra các cảnh bất công, gian tham ác độc trong cuộc sống con người. Thiên Chúa bênh vực những người công chính và cứu thoát dân trung tín của Ngài. Văn thể Thánh Vịnh là loại hỗn hợp. Trong lược đồ tổng quát của lời than van có nhiều đề tài và các yếu tố hành văn thuộc nền văn chương ngôn sứ, cũng như thuộc nền văn chương khôn ngoan. Thánh Vịnh gồm phần 1 là lời than van về tình trạng băng hoại thối nát của xã hội, các câu 1-3. Phần 2 là sự phán xử của Thiên Chúa, các câu 4-6, và câu 7 là phần kết luận. Thánh Vịnh bắt đầu với khẳng định của kẻ dại khờ cho rằng không có Thiên Chúa, hay có Thiên Chúa đó, nhưng Ngài hoàn toàn dửng dưng đối với các hành động của con người. Vì thế nó cảm thấy không bị luật lệ luân lý nào ràng buộc. Đây là thái độ sống của những người theo chủ thuyết vô thần thực tiễn. Họ không tin có Thiên Chúa, hay có tin sự hiện diện của Thiên Chúa, nhưng sống như thể không có Thiên Chúa. Chống lại thái độ này là khẳng định của tác giả Thánh Vịnh liên quan tới sự chú ý của Thiên Chúa đối với mọi hành động và cung cách sống của con người. Thiên Chúa ghi nhận tình trạng tồi tệ tổng quát của xã hội vì thiếu vắng những kẻ kiếm tìm Ngài và thiếu vắng những người biết sống theo sự thiện, biết làm các việc lành phúc đức. Kẻ ngu si tự nhủ, làm chi có Chúa Trời. Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm, chẳng có một ai làm điều thiện. Từ trời cao ra vê nhìn xuống loài người, xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa. Người người đã lìa xa chính lộ, chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi. Chẳng có một ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không. Kẻ dại khờ cũng là từ các thánh vịnh dùng để ám chỉ kẻ gian ác, kẻ tội lỗi. Nó phát xuất từ nền văn chương khôn ngoan. Ở đây nó ám chỉ những người sống trong giả thiết Thiên Chúa không hiện hữu. Không có Thiên Chúa, đây không phải là khẳng định sự không hiện hữu của Thiên Chúa trên bình diện siêu hình, tức chủ thuyết vô thần lý thuyết, là điều không thể hiểu nổi trong thế giới Đông Phương cổ xưa, nhưng là khẳng định sự kiện Thiên Chúa không can thiệp trừng phạt kiểu sống gian tham ác độc của kẻ gian ác, hay tưởng thưởng cho thái độ sống tốt lành của người công chính. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 10 viết, kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng Chúa chẳng phạt vì có Chúa đâu. Tư tưởng nó chung quy là vậy, nó nhủ thầm, Thiên Chúa đã quên, người che mặt, chẳng bao giờ thấy nữa. Cùng chủ thuyết vô thần ấy được ngôn sứ Jeremiah miêu tả như sau. Chúng chối bỏ Gia Vê, dám nói rằng, chẳng có Chúa đâu. Chúng tôi chẳng mắc tai họa nào, đói kém, gươm đao, chúng tôi không hề gặp. Chân dung kẻ gian ác được Thánh Vịnh 36 miêu tả như sau. Tội ác thì thào trong thâm tâm kẻ dữ, hắn không thấy cần phải kính sợ Chúa Trời. Hắn tự cao tự đại, nên chẳng thấy tội mình mà chê ghét. Lời nói toàn xảo quyệt dối gian, hết lẽ khôn ngoan, hết điều lương thiện. Nằm trên giường hắn bày ra trước độc mưu thâm, hắn đứng lì trên nẻo đường bất hảo, không còn chê ghét việc gian tà. Ngôn sứ Isaiah cũng miêu tả kẻ ngu xuẩn như sau. Quả thế, kẻ ngu xuẩn nói điều ngu xuẩn, và lòng dạ mưu đồ chuyện xấu xa, nó làm chuyện vô luân, nói điều sai lạc phạm đến Gia Vê. Người đói thì nó để bụng không, còn kẻ khát thì chẳng cho nước uống. Người quỷ quyệt dùng cho quỷ quyệt xấu xa, nó bày ra mưu thâm trước độc, dùng những lời giả dối hại kẻ nghèo hèn, hại người cùng khổ, ngay khi họ đòi quyền lợi của mình. Ngôn sứ Mi-kha cũng ghi nhận, kẻ hiếu trung đã biệt dạng khỏi xứ, không còn người lương thiện trốn dương gian, tất cả đều đợi dịp gây đổ máu, người này đặt lưới giò hãm hại người kia. Bàn tay chúng thạo làm điều ác, thủ lãnh chuyên phiền hà, thẩm phán quen đòi quà hối lộ, bậc trưởng thượng buông lời độc ác, luân thường đạo lý bị ngửa nghiêng. Thiên Chúa hướng nhìn từ trời cao là thái độ hay được các thánh vịnh miêu tả. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 11 viết, nhưng Gia Vê ngự trong thánh điện, ngay Gia Vê đặt trên cõi trời, Chúa đưa mắt nhìn dò xét phàm nhân, Gia Vê dò xét người lành kẻ dữ, ghét những ai ưa thích bạo tàn. Gia Vê được giới thiệu trong phẩm phục của trời, từ trời, như thẩm phán đại đồng trên con cái loài người, mà không ai có thể thoát khỏi cái nhìn dò xét của Ngài. Ngài xem có ai hiểu biết và kiếm tìm Thiên Chúa hay không. Đây là kiểu nói của nền văn chương khôn ngoan. Ngôn sứ Jeremiah ghi nhận lệnh Thiên Chúa truyền dò xét dân thành Jerusalem như sau. Hãy rảo quanh đường phố Jerusalem mà xem cho biết. Trên các quảng trường thành phố ấy, hãy tìm xem có gặp được một người biết thi hành luật pháp, biết sống cho chân thật, ta sẽ dung tha cho cả thành. Sự kiện loài người trở nên gian ác đã được tác giả sách Sáng Thế ghi nhận trong chương 6. Gia Vê thấy rằng sự gian ác của con người quả là nhiều trên mặt đất, và lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu xa suốt ngày. Gia Vê hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất và người buồn sầu trong lòng. Sau này khi đề cập tới tình trạng mọi người bị tội lỗi thống trị, Thánh Phaolô cũng trích lại lời Thánh Kinh đau đớn nhận định rằng không ai là người công chính, dẫu một người cũng không, chẳng ai có lương tri, chẳng ai kiếm tìm Thiên Chúa. Người người đã lìa xa chính lộ, chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi, chẳng có một ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không. Cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng, khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phình phờ, chúng chứa đầy mồm nọc độc hổ mang, miệng độc dữ điêu ngoa, những buông lời nguyền rủa. Chúng nhanh chân đi đổ máu người ta, đi tới đâu cũng gieo tai rắc họa. Chúng chẳng biết con đường đưa tới bình an, chẳng thấy cần phải kính sợ Thiên Chúa. Các câu từ 4-6 của Thánh Vịnh 53 cho thấy các kẻ gian ác, các kẻ làm điều xấu xa tồi bại, các kẻ áp bức dân lành, không để ý gì tới Gia-vê, sẽ sống kinh nghiệm việc phán xử trừng phạt của Thiên Chúa, trong khi những người công chính sẽ được Thiên Chúa che chở và bênh đỡ. Những kẻ làm điều ác, kẻ sống trên xương máu đồng bào ta, kẻ không cầu khẩn Thiên Chúa, há chẳng hiểu biết gì. Này chúng phải kinh hoàng sợ hãi, khi chẳng có chi phải kinh hoàng, vì Thiên Chúa làm tan xương nát thịt những kẻ nào vây hãm dân ta. Chúng sẽ phải thẹn thùng vì Thiên Chúa đã ruồng bỏ chúng. Sống trên xương máu đồng bào ta, đây cũng là điều ngôn sứ Mi-kha ghi nhận. Chúng ăn thịt dân tôi và lột da khỏi mình họ, xương của họ chúng đập gãy tan, chúng chặt ra từng mảnh như thịt trong chảo, trong nồi. Kiểu nói này cũng được dùng cho các thù địch bên ngoài của dân Israel. Chẳng hạn ngôn sứ Isaiah ghi nhận rằng vua Rơ-xin khích động các dân khác chống lại Israel. Phía đông thì có Aram, phía tây thì có Philistin, chúng tha hồ thôn tính Israel. Ngôn sứ Jeremiah cũng ghi nhận các dân ngoại không nhận biết Thiên Chúa đã tiêu diệt Jacob và nó phải mạng vong và nơi ở của nó ra hoang tàn. Nhưng trong chương 30, ngôn sứ nói tiên tri về các hình phạt dành cho các thù địch của Israel như sau. Tất cả những kẻ tiêu diệt ngươi sẽ bị tiêu diệt, mọi kẻ thù ngươi sẽ phải đi đầy, mọi kẻ bóc lột ngươi sẽ bị bóc lột, và mọi kẻ cướp phá ngươi, ta sẽ để cho bị cướp phá. Tác giả Thánh Vịnh 59 cầu xin Chúa như sau. Lạy Thiên Chúa của con, xin cứu con khỏi lũ địch thù, bênh đỡ con chống lại kẻ tấn công, cứu vớt con khỏi phường gian ác, giải thoát con khỏi bọn giết người. Kìa mạng con, chúng rình hãm hại, lũ cường quyền xúm lại chống con. Chúng cắn xé dân ta như ăn bánh, là kiểu dịch không chắc chắn. Tác giả Thánh Vịnh 40 xin Chúa làm cho các kẻ thù của ông phải xấu hổ thẹn thùng. Ước gì những kẻ tìm cướp mạng sống con đều phải nhơ nhuốc thẹn thùng. Ước gì bọn đắc chí vì con mắc họa phải tháo lui nhục nhã. Những đứa cười ha hả nhạo con phải thẹn thùng chết điếng. Đó cũng là lời xin của tác giả Thánh Vịnh 70. Ước gì những kẻ tìm hại mạng sống con phải nhơ nhuốc thẹn thùng. Ước gì bọn đắc chí vì con mắc họa phải tháo lui nhục nhã. Những đứa cười ha hả nhạo con phải quay gót thẹn thùng. Xem ra đây là một công thức có sẵn, được các tác giả Thánh Vịnh dùng để xin Chúa trả thù cho các người công chính bị bách hại. Câu kết luận chỉ có một sự liên kết rất mỏng manh với phần còn lại của Thánh Vịnh. Nó là một lời cầu chúc ơn cứu độ cho Israel và là một lời mời gọi vui mừng vì chứng tá của dân được tuyển chọn. Đây chắc hẳn là một thêm vào ám chỉ việc tái lập quốc gia hay được thêm vào cuối các Thánh Vịnh như trong Thánh Vịnh 51. Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Sion, thành lũy Jerusalem xin Ngài xây dựng lại. Từ Sion ai sẽ đem ơn cứu độ cho Israel? Khi Gia-vê đổi vận mạng dân người, nhà Gia-cóp vui mừng biết mấy, dân Israel hớn hở dường bao. Sion đợi chờ nơi Gia-vê ơn cứu độ như viết trong Thánh Vịnh 3. Gia-vê chính là nguồn cứu độ, xin ban phúc lộc cho dân Ngài. Và Gia-vê có ngai của Ngài tại Sion như viết trong Thánh Vịnh 9. Đàn ca lên mừng Gia-vê đấng ngự giữa Sion, tường thuật cho muôn nước những kỳ công của người. Vì thế mọi trợ giúp của Thiên Chúa đến từ đền thánh, từ Sion như viết trong Thánh Vịnh 20. Từ thánh điện cầu Chúa thương trợ giúp, từ Sion nguyện Chúa đỡ nâng Ngài. Israel là dân của Gia-vê bị các kẻ gian ác cắn xé. Ngài sẽ tái lập số phận là kiểu nói chuyên biệt của nền văn chương ngôn sứ, diễn tả hành động canh tân và tái thiết mà ơn cứu độ của Thiên Chúa sẽ làm nơi dân Ngài. Đặc biệt, nó quy chiếu về biến cố dân Israel từ nơi lưu đày trở về quê cha đất tổ. Gia-cóp và Israel là hai từ thi văn ám chỉ dân được tuyển chọn dựa trên hai tên của tộc trưởng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha đã đề cao vai trò của các tôn giáo trong việc chăm sóc căn nhà chung của nhân loại, và Ngài cổ võ các tôn giáo cộng tác với nhau trong lý tưởng này. Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha tiếp kiến các viện phụ và bề trên dòng biển Đức, và Ngài đề cao vai trò của ơn gọi chiêm niệm trong việc biểu lộ sự đáng tin cậy của sứ điệp Kitô. Thâm quyến, các phòng cầu nguyện đang được thiết lập tại một số sân bay quốc tế ở Trung Quốc và sáng kiến này đang lan rộng. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kHz, tức là 31m38 và 11.890 kHz, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, số hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Chúng tôi xin lặp lại: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, số hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.